Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Chư Phổ Cứu Nạn Tịnh Cảnh Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chánh Niệm. Kính đại trà trên công đức quan thi, kính thưa toàn thể đạo tràng, và hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 12 bài kệ khai kinh. Hôm qua chúng ta học hết cái phần tụng lương hương các chú và bài phát nguyện của tụng kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta vào nghiên cứu phần tiếp theo, đó là bài kệ khai kinh phần số 12. Với cái bài kệ khai kinh này á, chúng ta thấy là tất cả các khóa tụng khóa niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc vân vân, đều có cái tiên bản cái bài kệ khai kinh này. Vậy cái bài kệ khai kinh này chúng ta thấy là cái ý nghĩa rất là thâm sâu và huyền diệu. Phật nói hay là tổ nói hay là ai nói, hôm nay mình nói là chúng ta thấy chúng ta mới ngạc nhiên. Cái bài kệ khai kinh này không phải là Phật nói, cũng không phải là các vị tổ sư cao tăng thật đức ở trong tông môn trong gia nói, mà đây là một vị cư sĩ Phật tử tại gia nói. Cái bài kệ này là bài kệ của một cư sĩ Phật tử tại gia nói, mà cư sĩ không phải là một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ đó. Thì vị cư sĩ đó là ai? Vị cư sĩ đó là ai? Thì hôm nay học cái bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được rằng trong Phật pháp là bình đẳng, chia đều cho tất cả chúng sinh. Người nào giác ngộ thì người đó đều có thể thâm nhập vào trong nhà Phật. Ở Trung Quốc, ở thời nhà Đường ấy, cụ thể là năm 637, bây giờ có một cô gái mới có 14 tuổi được tiến cung. Cô gái đó rất là xinh đẹp, được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại. Cô gái ấy tính là Võ Đặc Thiện, chính là Võ Đặc Thiện. 14 tuổi đã được nhập cung, tức là làm tùy thiếp của vua Lương ấy. Nhưng một thời gian sau thì đến năm 655 thì cái vị vua đó băng hà, và bà lại tiếp tục làm vợ của con trai của chồng của chúng ta. Đấy, thời xưa thì kiểu như thế. Như chúng ta bây giờ thì như vậy thì gọi là gì ạ? Là loạn luân. Như vậy là vô phước. Nhưng mà chúng ta thấy thời vua chúa ngày xưa thì họ sợ cái quyền uy nó ra bên ngoài. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có không? Có. Việt Nam chúng ta cũng có là con này thì con nhà bác, lấy con nhà chú, đặc biệt là thời nhà Trần. Đó, trong họ hàng đấy lẫn nhau. Họ hàng đấy lẫn nhau. Thậm chí là em lấy vợ của gì? Của anh. Em lấy vợ của anh. Mà cụ thể đây, cụ thể là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông đấy. Chúng ta thấy là cái câu chuyện của Trần Thái Tông. Cũng chính vì là bị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh trai ấy, con nhà ông bác, cho nên là Trần Thái Tông mới chán bỏ đi tu, hai lần trốn đi tu bên Nguyên Tử Thu nhưng mà không thành công. Trần Thủ Độ đem quân xuống là cắm trại ngay dưới chân Nguyên Tử và nói rằng bệ hạ ở đâu thì thần và nhân dân sẽ ở đó. Cho nên bây giờ là quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông là thôi, đi về hạ, đi về, duyên xuất ra, vô tới. Trên núi vốn không có Phật đâu, Phật ở tại trong tâm. Tâm về hạ mà lúc nào cũng biết về Phật thì đó là Phật, đó mới chính là chân Phật. Cho nên thôi, về hạ chưa dứt được cái nhân duyên với quốc gia đất nước. Mong là về hạ đi về, luôn luôn nghĩ đến Phật và lấy cái Phật ở trong tâm mình, sống với Phật ở trong tâm mình thì đó là cái phúc của quốc gia đã đạt được. Cho nên Trần Thái Tông bắt buộc phải về, tiếp tục quay trở về chùa Đình và vua. Đấy, thì chúng ta thấy và tiếp sau đó còn có rất nhiều những cái vương công quý tộc, quan chú, quan bác, quan cô, quan gì vân vân, tất cả lẫn cho nhau. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy là cái trường hợp phong kiến ngày xưa. Thế nên bên Trung Quốc chúng ta thấy là Võ Tắc Thiên sau khi trước kia lấy ngôi trang, nhưng mà lấy ngôi trang thì sắc đẹp của cô ấy là sắc nước hơn trời, cho nên làm cho cái vị thái tử là Lý Trị khi còn làm thái tử đã rất mê mẩn rồi, nhưng mà vì là vợ của ngôi trang mình cho nên là chỉ đứng ở ngoài để ngắm thôi, để mong ước thôi. Nhưng khi mà cái cô Đường ấy mất ấy, thì Võ Tắc Thiên là vào chùa đi tu, vào chùa cạo tóc đi tu rồi, làm ni cô ở trong chùa rồi. Nhưng sau khi Lý Trị được chuyển ngôi lên làm vua, Lý Trị bắt đầu đến tận chùa với lại bắt về để làm vợ của mình, làm người hầu của mình. Lúc đầu là về và là người hầu thôi, nhưng sau rồi về thì vì vừa là đẹp, vừa là kéo, vừa là giỏi, vừa là có phúc báo nữa, cho nên á, đến năm 1955, năm 655, thì Lý Trị lập Tế Hoàng Lộc và lập và ra đây là Hoàng Lộc. Sau 4 năm ở trong ngôi Hoàng Lộc, Võ Tắc Thiên đã dùng cái quyền uy và cái mưu trước của mình ấy, cùng với sự sủng ái của vua có Đường ấy, cho nên là đã hạ hết các vây cánh, hạ hết những cái vây cánh mà chống đối mình. Tức là những người nào, những cung cần mỹ nữ nào mà chống đối mình là đã ra cho ám sát hoặc là cho phế bỏ và sạch thì thôi. Vì vậy lúc đó là cái quyền lực của Võ Tắc Thiên là ngày càng lớn. Nhưng đặc biệt là đến năm 674 thì cái quyền lực của Võ Tắc Thiên phải nói là khuynh đảo đất nước, khuynh đảo đất nước. Và còn tăng lên nữa là năm 683. Năm 683 sau khi mà Lý Hiển, tức là thái tử, cái vị thái tử lớn là bị phế chất, làm vua được có một năm thì vì là bà phế và lập Lý Đán thôi. Lý Đán thì là còn trẻ mà lại nhu nhược, cho nên lập thái tử mà tuổi trẻ mà nhu nhược lên ngôi để bà nắm quyền lực trong tay, gọi là nhất chính. Sau mấy năm đến năm 690 thì bà thấy là cơ hội chín muồi rồi, và bà cũng phế luôn cả thái tử Lý Đán và bà lên làm vua. Bà lên làm vua và thay đổi triều đại. Quyền lực kinh khủng. Năm đó là hơn 60 tuổi, 67 tuổi phải. Đó. Và nhưng có một cái điều đặc biệt, sau khi lên làm vua, lúc đầu thì bà nắm được quyền lực thì bà phải thanh trừng thiên hạ. Chúng ta biết muốn lên làm vua được, bà là những người, một vị nữ đầu tiên lên làm vua của thời Trung, thời phong kiến ngày xưa ở châu Á chúng ta. Có nghĩa châu Á chúng ta trước đây chưa có nữ làm vua, nhưng bà là cái vị vua về lịch sử các quốc gia dân tộc châu Á chúng ta thì bà là vị vua đầu tiên là nữ giới ở châu Á. Châu Âu thì chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà châu Á thì bà là vị vua đầu tiên, một vị nữ đầu tiên xưng vương. Mà quyền lực thì phải nói là gần như là tuyệt đối, bởi vì những người chống đối bà thì bà đã đã thanh trừ đã giết sạch rồi, hoặc là cho cao lão về quê và toàn những người phục tùng bạn thôi. Mà đặc biệt là bạn này rất giỏi, cho nên cái sự lãnh đạo của cả đất nước này lại thịnh vượng lên, chứ không phải là nữ lãnh đạo mà đất nước nó đi xuống, mà bà ấy cả đất nước lại đi lên giàu có, dân giàu nước mạnh, cho nên nhân dân là mọi người là tán thành tham mỹ. Các vị quan trước đây mà chưa tâm phục khẩu phục các thì thấy cái sự lãnh đạo tài tình của bà làm cho dân giàu nước mạnh và đất nước được phồn thịnh ổn định đấy, thì cũng đều quay lại là để tâm phục khẩu phục và ủng hộ bà. Cho nên đó, khiến cho một cái thời gian thì là cái triều đại đó cũng phát triển khá mạnh. Những người già, tức là năm trên 70 tuổi, gần 80 tuổi thì bắt đầu vào đấy để nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học, và thì trước đây chúng ta biết là bà đó thì mới từng vào chùa đi tu rồi mà. Khi mà cái vị vua chết, vị vua đầu tiên mà lấy bà làm tiếp chết thì bà đã từng cạo tóc đi tu rồi. Nhưng sau này thì lý trị lên ngôi thì để vào chùa kiểu như vừa bắt vừa ép bà để về để làm tiếp. Và mấy năm sau, đến năm 655 là lập bà lên là hoàng hậu, thế hoàng hậu trước và lập bà lên là hoàng hậu. Thì chúng ta đấy bắt đầu là cái quyền từ đó khiến cho bà cũng nổi lòng tham, cho nên sau này là còn mưu hại kế cả gì cả con mình. Con ở đây rất không phải con đẻ mà con của bà Kỳ Khắc à, nhưng mà là con trưởng, cho nên kế bỏ Lý Hiển và đưa một cái vị thái tử, một cái vị thái tử không có trí tuệ, không có bản lĩnh để lên ngôi để bà nhân chính cho dễ. Cho nên khi mà Ngô Đạo sau này khi mà tuổi già đấy thì Ngô Đạo rồi thì bắt đầu bà thỉnh các vị chư tăng vào giảng kinh ở tại trong cung, và bà lấy những thầy trò để nghe kinh. Khi mà bình thường ra thì các vị hoàng đế khác ấy, thì khi mà mời chư tăng đến giảng kinh thì vị hoàng đế vẫn ngồi ở trên tòa hoàng đế này và kê một cái tòa bên cạnh để cho chư tăng giảng kinh. Nhưng mà bà này á, thì trước đây bà có xuất gia một thời gian, bà biết trọng Phật kính tăng rồi, cho nên khi thỉnh chư tăng vào á thì bà làm riêng một cái pháp đường để thỉnh chư tăng để giảng kinh. Pháp Phật là vô thượng, cho nên á bà làm một cái toàn ngồi ở trên thấp hướng lên để nghe kinh à, vì cái lòng thành kính của bà như thế, cho nên á các vị quốc sư, các vị cao tăng đại đức của thời nhà Đường rất là nhiều. Thời đó chúng ta biết là các vị thiền sư đắc đạo ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thì vô kể, không thể tính hết được. Vì thời đó là cái thời Phật giáo Trung Quốc hưng thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Giống như Việt Nam chúng ta thời Lý và thời Trần là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam hưng thịnh nhất. Các vua chúa ban lại chiếm đến 95% để ủng hộ Phật giáo. Nhân dân thì chiếm cũng phải đến 95% ủng hộ Phật giáo và theo Phật giáo. Chỉ có một số nhỏ là họ theo các tôn giáo và không theo tôn giáo nào mà thôi. Thế cho nên thời Lý thời Trần ở Việt Nam chúng ta có thể nói là thời hoàng kim của Phật giáo. Các vua nào cũng quy tam bảo và làm đệ tử Phật. Có những vị vua còn là thiền sư, các vị vua còn là thiền sư, các quốc sư, các thái sư đều là đệ tử của các vị thiền sư. Quan văn quan võ cũng đều là đệ tử của trong Phật môn, cho nên Phật giáo thì được gọi là thời hoàng kim của Việt Nam là Lý Trần. Bên Trung Hoa thì Phật giáo là thời hoàng kim, là chính là thời nhà Đường. Vì các vua ở Đường thì đều phần lớn đều ủng hộ Phật giáo, và đặc biệt là đến Võ Tắc Thiện. Thì chúng ta biết là bà khác với các vị hoàng đế khác là ngồi trên ngai vàng của mình để nghe pháp, nhưng bà lại lập tòa pháp cao hơn và bà dùng tòa pháp thấp hơn để dùng tòa ngồi thấp hơn để ngồi để thỉnh pháp. Cho nên các vị đại sư, các vị thiền sư ở lúc bấy giờ cũng hết lòng để chỉ dạy giáo pháp cho bà. Đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm giảng hết 80 quyển đó thì giảm kỹ thì cũng phải mất độ 3 đến 5 năm thì mới xong. Xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm phải mất 3 đến 5 năm. Mà bà lại còn tập nhật chiều chín thì không phải ngày nào nghe giảng đâu. Mà có nghe giảng thì có khi là thời một ngày phải 1-2 tiếng đồng hồ nhất định nào đó thôi. Thế còn công việc chiều chín xử lý công việc đất nước. Nhưng mà bà đã thỉnh các vị pháp sư giảng cho bà nghe bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà liền tỏ bộ thấu triệt cái giáo lý của Phật giáo mình, gọi là đại ngộ, gọi là ngộ đạo. Trong nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ ra một cái thì bà mới bắt đầu bà nói cái bài kệ này, bà khen ngợi tán dương Tam Bảo, tán dương Phật pháp, không ngờ Phật pháp lại thì thâm sâu màu nhiệm như thế. Cho nên bà mới rằng cái bài kệ là vô thượng thầm thâm ly diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nam tao một, ngã tin kiến văn tắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thực kia. Một cái bài kệ mà tất cả các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị cao tăng thạc đức từ xưa tới nay, ai đọc thấy cái bài kệ này cũng phải khâm phục, phải thấy được cái sự gì, cái sự lĩnh ngộ giáo pháp của Phật đó, sự lĩnh ngộ giáo pháp Phật của bà phải nói là thâm sâu tuyệt vời. Cho nên cái bài kệ đó bắt đầu từ đó được đưa vào để vào đầu các kinh. Trước khi đọc các kinh chúng ta gọi là khai kinh kệ, trong chữ Hán gọi là khai kinh kệ, khai tức là mở kinh, tức là kinh điển mà chúng ta đọc, như là kinh Pháp Hoa, kinh Nhất Bản, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Hùng Thọ, vân vân. Đó là kinh lời lệnh của Đức Phật được ghi chép lại ở kinh kệ, tức là một bài kệ. Một bài kệ đó có thể là 4 câu, có thể 5 câu, có thể 6 câu, có thể 8 câu. Và là một bài kệ. Ví dụ bài kệ Kinh Pháp Cú thì có thường là 4 câu. Mỗi câu chỉ có 5 chữ hoặc 4 chữ thôi. Hoặc nhiều thì 7 chữ thôi. Thì ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy này, có 7 chữ một gì, một dòng. Có 4 dòng, tức là 4 câu. 47 có 28 chữ. Nhưng mà bao hàm được, nó bao hàm quá trọn được cái tâm ngộ đạo của Võ Tắc Thiên, của một vị hoàng đế quyền uy bậc nhất trong những vị hoàng đế của Trung Quốc. Thế chúng ta thấy dịch ra là tiếng Việt chúng ta là Phật pháp cao sâu rất nhiên mỏng. Đây là lời nói chắc thực, không có hư dối, không có giả dối của gì? Một vị vua. Một vị vua quyền uy bậc nhất trong những vị vua của Trung Hoa mà phải thốt lên lời rằng Phật pháp cao sâu rất hiểm hỏi. Một người dân bình thường, một người Phật tử bình thường thốt cái câu nói đó đã quý rồi. Đã đáng quý rồi. Nhưng để con các vị biết, để một vị vua mà nói ra một cái câu nói đó, một vị vua không phải một vị vua là bình thường, mà vị vua quyền lực bậc nhất trong các vị vua của Trung Hoa ngày xưa, thời phong kiến, thời nhà Đường cũng là một thời là thiên tri, một nước lớn, kinh tế, văn hóa, chính trị đều ổn định và vượt trội, ổn định về kinh về chính trị, phát triển về kinh tế và văn hóa thì vượt trội. Vì lúc đó các vị cao tăng thạc đức xuất hiện rất nhiều. Và các vị nho sĩ, các vị đạo giáo, đạo gia cũng xuất hiện rất nhiều. Bởi chính sách tự do tôn giáo của nhà Đường nói chung và đặc biệt là Võ Tắc Thiên. Cho nên chúng ta thấy, để mà bây giờ chúng ta thấy là có một vị nguyên thủ quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có thời gian để học đạo và được ngộ đạo đó, như các vị hoàng đế ngày xưa thì có. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có vị hoàng đế ngộ đạo rất nổi tiếng của nhà Trần, ngài được coi là một vị vua, một vị thiền sư, đó chính là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông nội của vua Trần Nhân Tông, sau này là người xuất gia thành sơ tổ Thiền Thái Tông Pháp Nguyên Tử đó. Nhưng chúng ta thấy Trần Thái Tông
sau khi ông hai lần trốn xuất gia không được thì ngài bắt buộc về làm vua. Nhưng về làm vua mỗi một ngày, các vị biết rồi, đức vua lập ra một thời gọi là một ngày lập ra là 6 thời lễ sáng và thiền hành thiền tụng và ngồi thiền. Mỗi một ngày ông vua là bỏ ra 6 thời để tu tập Phật pháp, 6 thời. Không biết là ông ấy dành thời gian như thế nào, có thời gian nghỉ ngơi nhiều không, ngoài cái việc vấn đề triều chính ra rồi, còn 6 thời nữa là tụng kinh ngồi thiền. Chúng ta thấy cho nên đó, ngài Trần Thái Tông còn của Việt Nam chúng ta thì đức vua Trần Thái Tông còn soạn ra được ra rất nhiều sách nói về Phật giáo Việt Nam và nói về việc tu tập thiền định cũng như là tu học Phật giáo. Mà bây giờ vẫn còn cái tác phẩm là Lục Thời Pháp Sự Hoan Nghi của ngài của đức vua. Còn phần lớn là bị cái triều đại nhà Minh họ sang họ đốt sạch hết rồi, đốt và họ tiêu hủy hết rồi, và họ mang về đất nước của họ, họ thay tên đổi họ thành các vị thiền sư giữa họ. Như tác phẩm của ngài thì phải nói là tuyệt vời, văn phong thì cao vút đó, vua đó là như vậy đó. Và sau này đặc biệt ngài có một đứa cháu, một người cháu, người cháu đó chính là Trần Nhân Tông, nối quá ông nội cũng là tin sùng Phật giáo và học Phật. Sau này đặc biệt lại còn có duyên đủ duyên để xuất gia. Sau khi hơn 50 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Thâm và Lê Nguyên Tử xuất gia, và sau này trở thành sơ tổ Việt Thái Quốc Liên Vương Tử. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những vị vua một đạo như thế, vị vua thậm chí là Trần Nhân Tông còn gọi là vua Phật của Việt Nam, vua Phật của Việt Nam. Mà nhiều vị học giả và một số các nhà tâm linh ấy, nói rằng vua Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải một người làm vua bình thường, không phải một vị tăng bình thường khác. Ở Trung Quốc thì ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Thiên Thai Tông hay còn gọi là Pháp Hoa Tông đó, ở núi Thiên Thai đó, ở tờ Nhà Tùy trước nhà Đường đó, một chút đó, gọi là hóa, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta thì sơ tổ Thiền Thái Trung Tâm Viên Tử Trần Nhân Tông được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở Việt Nam chúng ta gọi ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng thế có gọi là tổ Trần Nhân Tông, có gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoàng tức là hoàng đế, Phật tức là chỉ cho bậc cán bộ, giống như là Đức Phật Thích Ca rồi, Đức Phật Sa Di Đà rồi. Trần Nhân Tông tức là tên của ngài, họ gọi Trần tên là Nhân Tông, sau này ngài lấy tên là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Và chúng ta thấy cho nên á, một cái vị vua quyền uy như vậy mà học Phật mà một đạo nói ra được cái câu là Phật pháp cao sâu rất nhiệt màu, thật là đáng kính trọng đấy các. Cho nên là không có tự nhiên mà các vị tổ sư thạc đức cả Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, những nước theo Phật giáo đại thừa sau này đều đặt cái bài kệ hai kinh này trước khi vào tụng các kinh của Phật. Rồi câu tiếp theo là nghìn muôn nước tiếp dễ hay đâu. Câu này là đại ý nói lên là bà Võ Tắc Thiên, hoàng đế Võ Tắc Thiên lúc đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên ấy, bà ấy nói rằng ấy, trăm nghìn muôn kiếp không phải là dễ gặp, dễ hay đâu tức là không phải là dễ gặp đâu, trăm nghìn muôn chữ muôn Việt Nam chúng ta có thể dịch là vạn, trăm nghìn vạn kiếp. Đại ý nói về pháp số nâng lên nhiều như vậy, nhưng mà nói là trăm nghìn vạn nó thực tế là gì, là vô lượng kiếp cũng chưa chắc đã đạt được, chưa chắc đã. Ở trong cái nhà hàng mà có kể một câu chuyện thời Đức Phật còn đại thế. Một hôm Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử cùng với chư vị thánh giả đi khất thực xong, về họ thực xong thì ngồi dưới một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn, và trên cái gần gốc cây cổ thụ đó có một cái đàn kiến, một cái đàn kiến rất là đông, cứ bỏ qua bỏ lại rồi bắt đầu là đi con để tha trứng, con thì tha mồi, con thì tha thức ăn vân vân đó, nó cứ chạy đi theo thành hàng thành lối như vậy, nó cứ chạy. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn mỉm cười, Đức Thế Tôn mỉm cười. Và Tôn giả Nam thấy như vậy mới lại đỉnh lễ Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại nhìn đàn kiến mà mỉm cười? Có phải là Đức Thế Tôn thấy chúng sinh đau khổ mà khởi ra một cái tâm niệm nào khác không? Tôn giả Nam bạch như vậy. Thì Đức Phật đã cho nó họp đại chúng lại, và Đức Phật đã nói là này A Nan, này đại chúng, không phải là Như Lai nhìn thấy đàn kiến này mà khởi ra một tâm niệm nào khác, mà Như Lai thấy rằng chúng sinh tham chấp kiếp chúng sinh, đúng không, tham chấp đắm chấp vào kiếp chúng sinh thật khó bỏ, họ cho cái niềm vui của họ là tối hẳn, là tối thượng, cho nên cứ bám chấp vào đó không biết ngày nào ra được. Mà Đức Phật nhân đó nói rằng này A Nan, cả đại chúng nữa, các ông có biết không, cái đàn kiến này này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi về trước cứ là lâu lắm rồi, đã lâu xa lắm rồi, hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này rồi, thời đó đàn kiến này vẫn là đàn kiến, cho đến bây giờ đến Như Lai xuất thế, đến Thế Tôn, đến ta xuất thế, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca đó, trải qua không biết được bao nhiêu đại kiếp rồi mà kiến vẫn hoàn thân kiến. Tôn giả Nam thấy như vậy thì Tôn giả Nam liền là bạch rằng là bạch như Thế Tôn, vậy á thì chẳng phải là cái thuyết luân hồi có phúc thì đi lên, vô phúc thì đi xuống của Đức Phật nói trước đây á, nó bị chống trả hay sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sinh á trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, mà có phúc thì đi lên làm trời, làm Ma Túc La làm người, kém phúc thì mới làm súc sinh, vô phúc á thì sẽ xuống gì, ngã quỷ và địa ngục. Mà cái đàn kiến này á, từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi về trước cho đến nay trải qua rất rất nhiều nghìn Đức Phật rồi, mà tại sao đàn kiến tức là đàn kiến, vậy đàn kiến này họ không có tu phúc tu thiện hay sao mà vẫn cứ làm kiếp xuất sinh làm con kiến, một con trùng nhỏ như vậy? Xin Đức Thế Tôn giải thích. Và Đức Phật nói rằng này A Nan, lời của Như Lai nói thật không có tương đối, vì tướng lưới của Như Lai á là che chùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bao giờ nói một lời cọng nước, không bao giờ nói một lời sai sự thật. Như Lai mở miệng nói ra là đúng với chân lý, đúng với sự thật, không có sai khác, không có sai ngoài. Cho nên á, Như Lai nói với ông và đại chúng ở nơi đây là những lời rất là chân thực, vì Như Lai thấy đó nghiệp nhân, nghiệp duyên và quả báo của đàn kiến này không sai khác, giống như ông ấy nhìn cái trái ana, tức là quả táo ở trong lòng bàn tay của ông vậy. Và Đức Phật nói vì sao đàn kiến trải qua hàng ngàn Đức Phật mà vẫn là đàn kiến như vậy? Đức Phật nói do gì? Do sự tam chất của chúng sinh đấy. Hay là do sự tấm chất của cái gì tham lam và tấm chất vào. Và đây là gì? Là cái của ta, đây là gia đình của ta, đây là tài sản của ta, và đây là cái gì cũng là của ta hết. Chính vì vậy cho nên sau khi mất đi nó lại sinh ra ở kiếp. Chúng ta biết con kiến giỏi lắm thì sống tuổi thọ nó được vài trăm năm là cùng thôi, đúng không? Tuổi thọ con kiến giỏi lắm thì vài năm là cùng. Tôi thì chưa đọc thấy cái sách nào thấy các nhà khoa học nói rằng con kiến nó thọ được mấy năm, mấy tuổi hay là mấy chục tuổi. Tôi chưa thấy các nhà khoa học nói cái đó, có thể là tôi chưa đọc thấy. Các nhà khoa học có thể nói rồi nhưng tôi chưa đọc thấy, vì những cái kiến thức của thế gian, kiến thức thế gian nó cũng rộng lắm, không phải ai cũng có thể biết được. Ngoài Phật với các vị đại Bồ Tát dùng thần lực của mình mới biết được, thế còn thì hàng phàm phu chúng ta thì không có cách gì để biết hết được. Các pháp của thế gian là vô cùng vô tận, Phật pháp cũng là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học cái nào thì chúng ta có thể hiểu sâu cái đó, được phần nào đó của cái đó mà thôi. Chứ bao giờ chúng ta chứng được cái quả vị rốt ráo và thành thật mới biết hết được các pháp xuất thế và các pháp của thế gian. Còn không thì không có phương pháp nào để hết được. Cho nên á, chúng ta thấy là con kiến chúng ta nó được vài năm đấy. Sống vài năm nó lại chết, chết lại thần thức để phát sinh lại lại làm kiến. Cứ như thế, ta đến hàng ngàn, hơn ngàn đức Phật rồi xuất hiện ở trên đời mà nó vẫn cứ vậy. Mà một đức Phật đó xuất hiện cách nhau không có gần các quý vị. Chúng ta thấy là theo những kinh Di Lặc hạ sinh nhân, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký. Cho sau này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Niết Bàn ở trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cũng kể đâu đất mới giáng sinh trong nhân gian và thành Phật ở Cổ Long Hoa, thành Phật với hiệu là Di Lặc Tôn Phật đó, trên 56 vạn năm sau. Bây giờ chúng ta mới có 2560 năm thôi các quý vị, từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn 2560 năm, và chúng ta tính xem chưa được một vạn năm, mà trên 56 vạn năm thì nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh hạ thế. Vì sao? Phải tính theo tuổi thọ của chúng chư thiên ở trên quái trời đâu suất một đời, tuổi thọ của họ như vậy, hết tuổi thọ bên kia nhân duyên dưới sa bàn này, đến lúc thì Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh, mới chuyển thế cho thành Phật, mới độ chúng sinh trở lại cùng Long Hoa. Cho nên chúng ta thấy thời của Phật với Phật cách xa nhau như thế. Mà đàn kiến do chấp vào á, tham đắm á, vào cái kiếp xuất sinh của mình, cho nên á, vẫn thế mà. Bây giờ học đạo ở đây chúng ta có thể có người là tại sao, làm gì có cái chuyện mà đàn kiến cứ chấp mãi như thế, tại sao? Chúng ta đưa ra câu hỏi tại sao, và bây giờ chúng ta hỏi lại mình đi, tại sao mình cũng còn chấp mãi như thế? Mình đã học Phật rồi, hiểu đạo thế rồi, một phần nào rồi ấy, mà mình vẫn còn này cũng chấp chặt. Thậm chí có người xuất gia rồi vẫn còn chấp. Rất nhiều lắm, chứ không phải là thời mạt pháp, là rất nhiều người xuất gia vẫn còn chấp. Chứ đừng nói là Phật tử đại gia. Phật tử đại gia các người nghĩ đại gia. Nghe mình chất thật kiến, nhưng mà quay lại ngắm nghĩ về mình một lúc xem mình đã được bỏ được cái gì, cái sự tấm chất của mình chưa? Xem là tí một tí đi. Gia đình của ta, mái ấm của ta làm nên, hai vợ chồng ta bao nhiêu năm chất chiêu tích góp xây dựng lên, đó là những ngôi nhà của ta. Và rồi nữa, con của ta, trong ngôi nhà đó có cái đứa con của ta, do ta thì ta sinh ra nó, nuôi nấng lớn nó và lấy vợ cái chồng cho nó, vân vân. Nó là người kế thừa sự nghiệp của ta, là niềm vui của ta, là niềm hãnh diện của ta, là hạnh phúc cả cuộc đời này của ta, vân vân. Rồi nữa, tài sản là của ta, thậm chí có cùng đi lên đây, có vật tử lên đây rồi, có khi còn lớn lớn ở nhà. Không biết là nếu mà con cái nó ngoan nhé, là hiếu thảo thì không lo. Có đứa nào ở nhà nó bình thường mất, có cái chứa sợ rằng này, cái hòm, cái két của mình sờ vào nhé, trong cái hòm của mình, cái két của mình ấy, cụ nào dùng két ấy, thì coi còn đỡ, dùng cái hòm tôn như ngày xưa cụ thường hay dùng cái hòm tôn mà, hoặc cái hòm gỗ mà, còn mấy cây vàng hoặc là mấy trăm triệu hay mấy chục triệu để cho nó vân vân chẳng hạn, để dành tuổi già ấy mà, các cụ thì thường cụ nào cũng phải dùng hết, nói thế thôi. Có vài người không đủ thôi, còn nó phần lớn là các cụ Hà Nội, các cụ cụ nào cũng đủ hết. Ở nông thôn thì cuộc sống khó khăn, nó muốn thủ chẳng có mà thủ, thì có đồng nào đó con đó, nói gì nó may, nó tìm cách nó may kéo hết rồi. Còn các cụ ở thành phố có đồng lương, hoặc là ngày xưa chịu khó làm lương với nó, của ăn của để một chút. Hôm rồi có một cụ lên nói với thầy, con của con ạ, nó giàu lắm thầy, con của con đứa nào nó cũng có 5-60 cái biệt thự ở Hà Nội, 5-60 cái biệt thự, có biết các vị biết tiền là bao nhiêu, một cái biệt thự cứ tính sơ sơ là cũng phải tầm 10 tỷ trở lên. Một cái biệt thự ngoài là biệt thự thì không phải là cái nhà bình thường nữa, mà một cái biệt thự cứ cho ở trong ngoài thành đi, khu vực quận Nam Từ Liêm hay là Hà Đông đi, cũng phải tầm chục tỷ trở lên, 15-20 tỷ, thậm chí có cái biệt thự gần quanh khu vực Mỹ Đình nó phải tầm 25-30 tỷ, thậm chí đến 40-50 tỷ một cái biệt thự. Mà cụ ấy bảo rằng con của con đứa nào ít nhất cũng phải 5-60 cái biệt thự, không biết nó làm gì mà làm tiền thế. Thế thì hỏi, thế ông ấy hỏi, thế còn cụ có mấy cái? Thế bảo con có 5-6 cái rồi. Thế hỏi cụ có mấy cái mà con có 5-6 cái? Thế bảo kiếp năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 82 rồi. 82 tuổi mà vẫn còn giữ 5-6 cái biệt thự. Thế bảo sao cho con đi, bảo thầy con này con không thiếu đâu, đứa nào cũng 5-60 cái, nó chẳng thiếu cái gì. Nó bảo nó về nó mừng tuổi cho con đấy. Cái chuyện là 100 triệu là chuyện bình thường, tỷ là chuyện bình thường, có cái gì bảo một cái chúng ta mang đến 500 một tỷ, 100 triệu một tỷ là chuyện bình thường. Nghe cụ nhận thay như vậy mình thấy cũng choáng, choáng thật. Thế mình mới bảo là thôi, 82 tuổi rồi, đừng có nghĩ tới cái biệt thự nữa, cho con đi, hoặc là mẹ cứ làm từ thiện đi, làm công đức đi. Thì mình nói như thế thì cụ không phản ứng gì, thấy cụ không phản ứng gì bảo là đi, bảo cho con đi, hoặc là mẹ đi làm từ thiện đi, buông thả đi mà niệm Phật cầu xin tình độ. Thế thì cụ nói là con hàng ngày con vẫn tụng kinh, phải tụng kinh gì thì bảo con tụng kinh Phổ Môn và tụng kinh Thánh, tụng kinh Mẫu á, tụng kinh gọi là Địa Mối Chân Kinh, để cụ theo cả đạo, theo đạo thành, theo đạo thành. Thế tôi mới bảo là vậy thì thôi, 82 rồi, sống chết cũng chẳng biết, còn là bao nữa, của cả ở thế gian là phù du. Rồi á, vài cái biệt thự của cụ nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng đem được đi đâu. Tôi quên câu hỏi là cụ còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng. Quên câu đó thì quên câu hỏi, thì hỏi thì biết cô hỏi, cũng hỏi ý là hỏi mùa thôi, bảo con 56 cái, 56 cái là cụ mấy cái, rồi bảo còn có 56 cái mà cụ còn cho người ta mượn nữa, cho người ta mượn để thử để ở đó. Thế cũng thảo ra đấy. Nhưng mà khi mà bảo cho con đi, buông xả đi, cho con đi, hoặc là mình làm từ thiện, làm công đức thì cụ im không nói gì. Thế thì im không nói gì có nghĩa là vẫn còn chưa muốn gì đấy, chưa muốn xả. Vì sao? 82 tuổi rồi vẫn còn 5 năm có cái biệt thự chưa muốn xả. Và các vị biết nếu mà như vậy đến khi chết rất khó để buông, còn sống mà không buông được thì đến khi chết rất khó buông. Mà trong một niệm tâm không buông đó thì lại tái sinh trở lại như thường. Các vị biết thời Đức Phật đại thế có một câu chuyện rất là đau thương. Một ông đại trưởng cả rất là giàu có. Một hôm ông trên một chuyến đi làm từ thiện, giàu có nhưng mà hay làm từ thiện, cho nên ông đi làm từ thiện và ông gặp Đức Phật và Sư Tăng đi rất thật. Rồi ông cung kính cúng dường Đức Phật và Sư Tăng một bữa ăn, một bữa canh ngọt, một bữa ngọt chay. Cúng dường xong và ông thỉnh Đức Phật viết một bài khác và ông ăn nghỉ lắm và ông phát nguyện quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo đấy, quy Tam Bảo. Và ông thỉnh với Đức Phật rằng sau này con á chỉ mong rằng Đức Phật có duyên đi sang đất nước của con để giáo hóa, thì con xin được thỉnh những Đức Thế Tôn về tại ngôi nhà của con để con hướng dẫn cho vợ và con và gia nhân người hồng ở trong nhà của con được cúng cảm Đức Thế Tôn và được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và để quy Tam Bảo của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cũng yên lặng nhận lời và ông trưởng giả đó đang về. Một thời gian sau, Đức Phật vì bận bị công tác Phật sự ở các quốc gia đó cho nên chưa đến được quốc gia của ông ấy. Và ông ấy đi, bây giờ nói về ông trưởng giả. Cuộc sống giàu có, kẻ hầu người hạ, tiền tài vàng bạc, chất đầy nhà đầy kho. Nhưng mà ông có tâm làm từ thiện cho nên ông được rất nhiều người kính trọng như thế. Nhưng con muốn một cái điều duy nhất, đó là gì? Ông ấy chưa sạc được. Và ông nghĩ rằng ông mà bây giờ xả mà cho con thì bây giờ tuổi ông cũng còn trẻ, mới chỉ hơn 50 thôi còn trẻ, phải như thế này thì giao cho con, sợ rằng con nắm quyền hành kinh tế và nói gì nó không làm được cho cái tiền tài của mình này nó còn phát triển lên, hoặc là nó giữ hết kinh tế mình muốn đi làm từ thiện, mình muốn làm việc phúc đức nữa có thể làm được, vân vân. Cũng không biết là ông nghĩ thế nào, ông không giao cho con. Và những cái đồ quý nhất, tức là những cái loài châu ngọc vàng bạc thì nhà ông về, các loại ngọc ngà quý nhất ấy, thì ông cho vào ba cái hũ ông đào ở ngay cái gầm giường của ông ấy, ông để, ông cho xuống cái gầm giường ngủ của ông ấy, ông để. Còn cái vàng bạc cứ bình thường thì vẫn không quý lắm, quý nhưng mà không quý lắm đối với nhà ông, cho nên ông để trong kho trong két bình thường. Còn cái loại ngọc quý nhất, những cái loại đắt tiền nhất thì ông cho ba cái hũ lớn đào cái gầm giường và khiến mình và các xây cái hầm ngầm và không cho mọi người biết, không cho vợ con biết. Ông làm cái đó rất là kín đáo, không cho mọi người biết, để mình cũng biết thôi. Nhất cùng một cái thì ông phải trúng gió, ông phải trúng gió, ông phải gì cấm khẩu không phải ăn được. Chúng ta biết thì trúng gió là gì, bên chúng ta gọi là bị tai biến á, bị tai biến và cấm khẩu, và vài tuần sau thì ông ấy chết. Trước khi chết ông không nói năng được cái gì cho con, cho người thân, và ông chết. Bây giờ nói đến ông ấy chết là hết chưa? Chưa hết, nhưng mà để cần tí nữa là nói đến, bây giờ nói đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ lại có nhân viên đi sang quốc gia của ông ấy để hoàng pháp để truyền thẳng. Khi Đức Phật đổ cho Đức Vua và các quần thần, cũng như là những người có duyên ở cái thành trước, thì ngài mới hỏi thăm đến cái làng đấy, đến cái khu vực đó, đến cái thị trấn đó. Thế đi đến cái thị trấn đó thì ngài đến đứng trước một cái gia đình ông trưởng giả giàu có nhất trong làng đó. Thì ông trưởng giả không phải là ông bố nữa, bây giờ ông con rồi, ông con lên thay rồi. Thì ông bố chết thì ông con lên thay tiếp tục nắm giữ khối tài sản của cha và làm ăn rất là giàu có. Nhưng cái thằng con ấy thì nó rất là kẹt xỉ, ngược lại cái bố thì kẹt xỉ vô cùng. Nó nghe thấy gia nhân chạy vào báo rằng á, và thưa với chủ nhân là có gì, có các vị sa môn đứng bên ngoài cửa là đi thất tật, và đứng ra mấy phút rồi không đi, 5-7 phút rồi không đi. Bình thường Đức Phật chỉ cho các đệ tử đứng 5 phút rồi mà không ai cũng là phải đi nhà khác, không được đứng lâu hơn một thời gian khoảng 5 phút. Và tiếp đứng ngoài kia thì bắt cái bệnh lý trường và len ken lên để cho các Phật tử đã biết là có sa môn đến và để thất tình vào đầu giờ ngọ và giữa ngọ đó. Thế nhưng mà Đức Phật lắc vài lần rồi không thấy ai ra, nên Đức Phật cũng đứng. Bình thường là lắc 3 lần và đứng 5 phút không có ai đứng thì liền đi sang nhà khác, chứ đứng lâu đó thì lại phạm vào tội, trong giới luật của tiểu tiêu phạm vào tội, lại phạm tội. cho nên nhưng mà hôm đó là đặc biệt, ngày đứng đến 10-15 phút đến 20-30 phút ngày vẫn không đi. Thì ngày không đi thì chưa tăng không hoài không đi thì ngày đi đầu 1.250 người tiếp theo sau. Ông trưởng giả lúc đầu là cũng định để khởi tâm là định cúng cho nên cả đám là ba một thì sa môn cũng được, nhưng mà người hầu mà bảo là thưa chủ nhân nhiều lắm, rất nhiều các vị sa môn đứng ở dãy dài và đến hàng mấy trăm mét, 1.250 người mà đứng một hàng đi một hàng thì các vị biết là nó cũng phải ít nhất phải 200-300 mét đúng không? Nghe người hầu gia nhân bảo là thưa là chủ nhân các vị sa môn nhiều lắm, đứng một dãy dài vài trăm mét. Theo nghĩ ngay là gì? Ồ, thì phải đến hàng nghìn người. Mà hàng nghìn người như vậy thì cũng chẳng chỉ tốn biết bao nhiêu của cải của gia đình ra. Mà lại bây giờ thì ai mà chuẩn bị được hàng nghìn suất ăn như vậy? Lại đi nấu nướng hơn, kích thích lắm. Thôi, bảo ra dân đừng có gì, đừng có mở cửa, đóng cửa lại, đừng có mở cửa, coi như nhà mình đi bán hết. Để cho người cho người đi đi. Bảo ra dân như vậy. Gia nhân ra đóng cửa. Đóng cửa được tay vào. Ngủ mà giấc ngủ trưa rồi mình cứ cho là khoảng tầm 1-2 giờ trưa rồi đi đó, quay ra cái Phật vẫn đứng ở đó. Thế thì lần này thế mẹ ấy Đức Phật vẫn đứng đó. Đứng đó để làm gì? Không phải là để ăn nữa, để quá ngọ rồi Đức Phật thì chưa ăn không ăn nữa. Và ông thấy lạ quá, cái ông trưởng giả thấy lạ quá mới mình mở cửa thì ra mình đuổi, ra mình đuổi Đức Phật. Vừa ra mở cửa ra ông đã nói với Đức Phật này này: thưa sa môn, nhà tôi hôm nay có chuyện cho nên là gì không thể biết đấy cũng giảm được, bất kính với sa môn cho nên thì thỉnh các ngài đi cho không khác các ngài đi sớm hơn, và có thể các ngài gì muốn á thì báo trước thì chúng tôi mới chuẩn bị. Thì thấy là toàn không Đức Phật tôi chưa từ tốn mới bảo rằng á này truyền giả từng, ta đến đây không phải vì miếng ăn, như ai đến đây á vì lời hứa. Đến không phải vì những ăn, mà đến thì về lời hứa, hứa với ai? Như Lai đã hứa với bố của ngươi. Vài năm trước ở đất nước kia, khi mà Như Lai đi hỏi khác, bố ngươi đi làm ăn và gặp Như Lai phải xây tăng cúng dàn. Như Lai xây tăng một đứa trai nhỏ và quy căn bảo với Như Lai. Và thỉnh với Như Lai rằng bao giờ có dịp đến đất nước của con để hỏi pháp thì xin Đức Như Lai đến để độ cho con và độ cho gia đình người thân của con. Cho nên Như Lai đến đây thì lời hứa. Vì vậy mà Như Lai đứng đến suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng vì lời hứa với một gì một Phật tử đại gia các quý vị. Và nghe nói như vậy các trưởng giả tử tức là các trưởng giả mới lên đứa con mới lên thăm các trưởng giả tử nghe như thế mới nói rằng mình nghĩ rằng bố mình ngày xưa quả thật là về cũng kể là một lần là có gặp là Đức Thế Tôn và cũng nói rằng sau này nếu có duyên thì sẽ thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để cúng dường trai tăng và cho mọi người trong nhà quy tắc bảo. Cho nên bây giờ cái thiện tâm ở trong lòng sâu thẳm trong lòng chúng ta nó mới bắt đầu trỗi lên một chút, bắt đầu nó bảo vậy thì mời Thế Tôn vào nhà, không bị đuổi nữa, không đuổi nữa mà mời Thế Tôn vào nhà. Và bây giờ thì quá ngọ rồi, Thế Tôn không ăn nữa thì là trả nước lại nữa thôi. Sau khi trả nước xong, có sách thì nói là Đức Phật bỏ chai, nhưng mà tôi nghĩ là quá ngọ rồi thì Đức Phật không bao giờ bỏ chai. Cho nên thì chắc là trả nước thôi. Thì Đức Phật ngày xưa cũng có trường hợp Tư Tăng đi thọ thực, đi cấp thực 2-3 ngày không được thì về cái nhịn đói, không có ăn quá ngọ. Chúng ta bây giờ thì chén suốt, giờ nặng chén. Giờ nặng chén, đói lúc nào chén lúc đấy. Chúng ta bây giờ tu sướng thật. Đói lúc nào chén lúc đấy. Chùa cũng chén mà lên Phật tử chén, chén tất. Tôi bây giờ sướng thế mà không tu được thì cũng biết là như thế nào đúng không? Còn ngày xưa các đệ tử Đức Phật đi khất thực 2-3 ngày không được á, về ngồi thiền suông như thế thôi. Nhìn mà gì mà ngồi thiền mà tu đến hôm sau đi hôm sau không được các về là nhịn. Thế hoặc các huynh đệ mà được khất thực thì nhiều hơn chia cho được thế nào thì ăn thế đấy, mà vì nào ở độc cư một mình, tức là hành đồng đà đi độc cư á, tức ở một mình á 2-3 ngày không xin ăn được thì cũng vẫn thì nhịn như thế, uống nước suối ăn với cái rau rừng, thế là thôi. ngày xưa khổ hạnh tu như vậy mà thì mới có cái thánh hiền, thánh tăng xuyên. Bây giờ chúng ta ăn suốt ngày cho nên trả lấy thánh hiền, thánh tăng thôi. Hoàn toàn là trái ngược nhau như thế. Khổ hạnh thì thành Phật, thành đạo, thành tổ. Mà còn chúng ta lên sướng quá cho nên thành mổ, thành áo, thành hổ, thành áo. Ngày xưa thì chúng tu khổ hạnh thành Phật, thành tổ. Bây giờ sướng quá thì thành hổ, thành áo. Chúng ta thấy quả thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ nhiều vị tăng là hổ báo, nhiều hơn là sư. Đấy. Hổ báo là gì? Thích đánh nhau, thích chửi nhau, thích cãi nhau. Xem một cái clip về đại sư, sư chửi nhau cả ngoài sân bay luôn. Sắn tay áo lên, tay quần lên là mày tưởng là chúng mày tưởng là tưởng nào không có tiền là đây lấy móc cái túi, móc cái tiền ra đập xuống bàn pin vào cái bảo đây bà tiền đây mà chúng mày có bắn hết cho bà, chúng mày thế này thế khác cứ thế đó. Đấy gọi là sư hổ báo, không thành cả một tình thôi phải khổ mình đó. Ai sư như mày tiền bao giờ thấy cái đau này. Tiền là một tập đơn vị trí cũng mình để làm công việc vật xây hoàng liên vật pháp, xây dựng chùa cánh tôi tưởng lúc chuông ông sinh trung phúc làm việc thiện cho phật tử đi sư đi khoe tiền. Thế là trái cái bản ý của phật rồi. Cho dù có tiền thì tiền ra tiền của thập phương tiên sĩ còn cúng cho mình là cúng chứ còn của mình làm ra đâu đi khoe. Có giỏi thì mình đi ra ngoài xã hội lập thành công ty làm tổng đốc và chủ tịch hội đồng quản trị một công ty mà làm ra tiền thì khi đó mới khoe. Mà thậm chí những người như vậy họ đã không khách, mình đã ít khách, hỏng quá. Đó. Mà thêm đến chúng ta một chút là trở về bài giảng. Cái đấy bây giờ nói với Đức Phật đến đó. Thằng con trai của ông trưởng giả ngày xưa, bây giờ nghe như là cái duyên lành nó khởi lên cái thì mời Đức Thế Tôn vào và lấy trà lấy nước cho Đức Thế Tôn và chư tăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng ngày xưa mấy năm trước các ta vì bố của ngươi mà đến đây, tức là vì lời hứa mà đến đây. Thế là lúc đó ông trưởng đảng nghĩ là Đức Phật vẫn chưa biết là bố mình chết, cho nên nó nói rằng thưa Sa môn, bố tôi đã qua đời mấy năm nay rồi, hơn năm nay, hai năm nay rồi. Đức Phật nói rằng ta biết bố ngươi đã qua đời nhưng mà vì lời hứa cho nên ta vẫn đến, ta phải đến, ta vẫn đến. Và Đức Phật nói thêm rằng ta biết rằng bố ngươi đã mất, nhưng mà không phải là mất, mà bố ngươi thì vẫn ở trong ngôi nhà này và bố ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ngươi, ở gần ngươi nhất mà ngươi không biết. Quan Âm Trưởng Giả thấy như vậy cũng lạ và hỏi Đức Phật rằng tại sao là Sa Môn lại nói như thế? Có phải là do tôi thì tôi thất kính với thì gia đình tôi thất kính với Sa Môn buổi trưa nay không? Không ra cũng ngàn mà Sa Môn nói như thế không? Đức Phật bảo không. Như Lai không bao giờ vì người ta không cúng nhà mà Như Lai lại nói những lời không đáng nói. Tức là những cái lời như bình thường, người bình thường chúng ta thì cáu gắt và thì thù hận, nhưng mà Như Lai không bao giờ nói những lời không đáng nói. Và tâm Như Lai cũng không bao giờ khởi những niệm tâm gì xấu ác đối với Đức. Lời Như Lai nói là lời chân thật, không hư dối. Và Như Lai chỉ vào đây, con chó đang nằm ở dưới gầm giường của ngươi đang ngủ á. Ngày xưa cái giường đó là bố ngươi thường ngủ đúng không? Quan Trưởng Giả nói rằng á, thưa ngài đúng như thế, cái giường này ngày xưa bố tôi còn sống thường ngủ cái giường này. Và sau khi bố tôi mất, tôi cũng ngủ cái giường này. Cái giường vẫn nằm nguyên như thế, mọi cái vẫn nguyên như thế. Đức Phật nói rằng, ở dưới cái cầm giường đó, nhà ngươi có một con chó, đã được 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi, và con chó đó, tức là 2 năm tuổi, cái còn thả thì không rõ lắm, trong kinh thì nói là đã khoảng 2 tuổi rồi. Thường nằm ở dưới đó, không bao giờ đi nằm ở chỗ khác đâu, không? Mà con chó rất là giữ với người ngoài, nhưng mà rất là trung thành với ngươi, có đúng không? À, đúng. Nhà tôi có con chó, ngày xưa, khi cha tôi vừa mất được mấy ngày, thì có một con chó mẹ sinh được 3-4 con chó con, thì trong đó có một con là Khôi Ngô, đẹp đẽ nhất, phù bẫm nhất và khôn nhất, nhanh nhất và giữ nhà tốt nhất. Cho nên nó lớn lên, tôi nuôi con đấy từ ngày ấy đến bây giờ đã khoảng 2 năm rồi. Và từ khi như này nói, từ khi con chó đó lớn lên một chút, nó biết đó, nó chỉ có ngủ duy nhất ở trong gầm giường của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng nó với tôi có một cái tình cảm đặc biệt, cho nên không có gì là lạ. Vì chó với chủ đó, ngủ gần nhau như vậy cũng không có gì là lạ, đúng không? Nhưng như này nói không phải vậy đâu, không phải là bình thường đâu, mà con chó đó chính là bố của ngươi đấy. Trước khi bố ngươi mất, bố ngươi còn để rất nhiều những cái của quý giá nhất của nhà ngươi. Những cái của nổi mà ngươi có bây giờ chỉ là một phần thôi, còn cái phần mà của quý nhất bố ngươi giấu ở dưới gầm giường bằng 3 cái hũ lớn ở dưới gầm giường của ngươi ngủ bây giờ đó, đấy mới là cái tài sản chìm, tài sản nhiều nhất của nhà ngươi mà bố ngươi để lại cho ngươi, nhưng chưa kịp cái là chăn chối cho những con bị mất. Cho nên sau khi mất ấy, con chó trong nhà ngươi để cho nên thần thức của bố ngươi liền là đoạn thay chó. Trong trường hợp trong Phật giáo chúng ta có trường hợp đoạn thai, tức là khi bà mẹ mang thai không phải là cái vong của cái linh hồn của người đó, nhưng cái có một cái thế lực mạnh hơn, cái khi con chó hay con vật hay con người nó chuẩn bị sinh, có trường hợp là gì? Đoạn thai. Đoạn thai tức là cướp đó. Nó đi vào nó đẩy cái linh hồn kia ra và nó gì, nó nhảy vào, nó dựng ở trong đó, gọi là đoạn thai. Cái trường hợp này hòa thượng thì không cảm là không có vài trường hợp ngài chứng kiến cái trường hợp đoạn thai như vậy. Trường hợp đó là đoạn thai. Thì bố của ngươi đoạn thai của một con của con chó, và trong một niệm tâm đó bố ngươi đầu thai vào để làm chó, và ngươi với con chó có một cái tình cảm đặc biệt. Con chó là rất thứ với gì, với những người ngoài, nhưng mà rất hiền lành và trung thành với ngươi. Ngươi nếu không tin thì ngươi để cứ gọi ra nhân đến đảo có 3 cái hũ vàng rất lớn, à hũ của rất lớn, và của nó thì toàn là gì, ngọc ngà như vật quý nhất của chân bảo quý nhất của nhà ngươi. Và ông ta liền đem gọi ra nhân đến đảo, quả thật đào xuống 3-40 phân thì quả thật có 3 cái hũ lớn thật, 3 cái hũ lớn và toàn những đồ chân bảo quý giá nhất. Và sau khi thấy như vậy thì cái đứa con kia mới xót xa quá. Cha của mình rất yêu thương mình và mình cũng kính trọng cha. Không ngờ rằng cha của mình chết đi lại làm thân của một con vật, con súc sinh, con chó ở trong nhà mình, lại vì mình mà giữ của cho mình như thế. Cho nên ông ta mới vì cái tình cảm cha con chối dậy, bất chợt ông quỳ xuống dưới chân Đức Phật, xin bạch Đức Thế Tôn là để thấy độ cho mình, cho cha con sớm được siêu thoát khỏi kiếp súc sinh. Sám hối Đức Phật là trưa nay con khởi cái tâm là khi bo kẻ sĩ, cho nên không cho la nhân ra mở cửa thỉnh Đức Phật vào để cũng giảng cây tăng. Vì vậy mà con sám hối cái tội đó, và con mong Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ và độ cho cha con sớm được siêu thoát. Đức Phật vì con chó mà thuyết pháp. Sau một bài pháp thoại, cả con chó với tất cả đứa con cũng như gia nhân, kẻ hầu người hạ trong nhà ông Trần Giả đó đều quy y Tam Bảo. Sau quy y Tam Bảo, sau Đức Phật nói với con chó rằng á, này Trần Giả, cũng nó không nói với chó nữa mà nói gì, này là Trần Giả, Như Lai đã vì lời hứa với ngươi mấy năm trước mà đến đây, nay Như Lai đã đến rồi, pháp ngươi cũng được nghe rồi, ngươi còn lưu luyến gì nữa? Tất cả tài sản của ngươi đã hoàn thành tâm nguyện giao lại cho con ngươi rồi, nên ngươi còn lưu luyến gì nữa? Và con chó nghe Đức Phật nói như vậy liền quỳ mò sang Đức Phật, đi vòng quanh Đức Phật 3 vòng và liền nó nằm xuống từ từ nhắm mắt và xả thân chó được sinh lên cõi trời cao vời. Chúng ta thấy không? Do cái nhân quy Tam Bảo cúng Phật bữa cơm, quy Tam Bảo trước đây mà Đức Phật độ cho các chiếc chó, Còn nếu chưa kia Tam Bảo mà có cái duyên lành cũng là như vậy, Phật nó không đến thì ông đời đời không biết bao giờ phát được cái cháu. Cho nên hôm rồi gặp cái bà cụ giàu có như thế, con cái đứa nào cũng vậy, cũng giàu có như thế, có đến 5-6 cái biệt thự, và chính bà cụ có đến cũng 5-6 cái biệt thự. Mà khi mà 82 tuổi rồi thầy khuyên là thôi buông cái để mà tu, thì bà cụ kia là không nói gì cả. Chắc là gì? Mình không đủ duyên, chưa đủ phước, chưa đủ duyên để độ cho người ta, cho nên lời nói của mình ấy, nó chưa có gì, chưa có trọng lượng đối với người ta. Hoặc là cái nghiệp người ta quá nặng, người ta quá chấp vào gì? Cái tài sản của người ta. Và người ta thì người ta không có. Cho nên đây là một đức Phật trong kinh A Hàm Đức Phật kể với tôn giả A Nan rồi nói rằng á, công kiến trải qua hàng ngàn thời Đức Phật xuất thế rồi mà thì kiến vẫn hoàn thất kiến, chuyện đó cũng không có gì là lạ. Vì vậy mà Đức Phật trong kinh một cũng một kinh A Hàm Đức Phật nói tới A Nan là gì? Này A Nan, được thân người là khó, mất thân người được thân người trở lại còn gì? Còn khó hơn. Có hơn cái gì? Có hơn một con Đức Phật lấy cái ví dụ này A Nan, ví như ở đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù cả hai mắt sống ở dưới đáy đại dương 100 năm, con rùa đó mới nổi lên mặt nước một lần. Và này A Nan, trên đó mặt biển lớn kia có một cái khúc cây, nó theo gió trôi cả đông tây nam bắc tùy theo chiều hướng của nó. Và 100 năm con rùa kia, con rùa mù cái mắt kia từ dưới đáy lại lên nổi lên một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa kia đụng cái mai vào gốc cây có thế không? Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn, khó vô cùng bạch Thế Tôn, giống cho con rùa đó có sáng cả hai con mắt và mỗi ngày trồi lên từ mặt biển trồi lên 100 lần, cơ hội đụng vào được cái khúc gỗ theo gió trôi đông tây nam bắc ở trên biển kia còn khó, huống chi là mù cái hai mắt mà 100 năm mới trồi đến một lần. Đức Phật bảo đúng thế này A Nan, Như Lai dùng con mắt gì? Mắt huệ của Phật, thấy chúng sinh được thân người mất thân người mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù. Câu chuyện con thí dụ của con về con rùa mù mà được Như Lai vừa mới ví dụ như vậy, chúng ta thấy xót xa quá, xót xa cho kiếp người của chúng ta, cho những kẻ mê lầm cứ nghĩ rằng mình được thân người, kiếp sau mình cũng tiếp tục được làm người, và kiếp sau nữa mình tiếp tục được làm người, và hưởng cái phúc báo kiếp này mình hưởng chưa hết thì kiếp sau lại tiếp tục hưởng, kiếp sau lại tiếp tục hưởng. Không có đâu các quý vị. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này ạ, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường và thực hiện, và đặc biệt là gì? Đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì? Được một biến, được một bài kệ để làm cái nhân đời sau không bị đọa trong ba đường ác, được sinh làm người thì làm người thì có tuổi thọ, có họ hàng với cuộc đông, và sinh vào được gia đình dòng tộc và gia đình dòng dõi quý tộc, và đặc biệt đó là có tuổi thọ, có trí tuệ, có sức khỏe và có phúc báo. Nhẹ nhàng đến như thế mà còn ở trong kinh này á, vài ngày nữa chúng ta thạc cái đoạn Đức Phật nói gì? Tùng được một bộ kinh này sẽ được gì? Để bao nhiêu lần sinh thiên? Bao nhiêu? Mấy trăm lần nữa là bao nhiêu lần? Hàng nghìn lần sinh thiên. Mà nghìn lần sinh kiếp. Đổi lại chúng ta thấy mình làm kiếp con chó, hoặc là làm kiếp mình làm kiếp con kiến, trải qua ngàn đức và xuất thế mà vẫn chưa phát được thân kiếp. Cho nên đó, nay chúng ta được thân người là khó, được gặp Tam Bảo Phật khác lại càng khó hơn, càng nhanh chóng phát đại Bồ Đề tâm mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiện, tụng kinh niệm Phật, tăng thiền trì chú, cầu mong sớm thoát ly khỏi tiến khổ sinh tử trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp chúng ta cứ xoay vần ta nói rồi mà có những mê man tham chấp vào khối tài sản của mình, công danh của mình, nhà cửa của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, vân vân đó, thì chúng ta rất khó để giải thoát. Nhớ lại câu chuyện của ngài Hòa thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Công, ngài kể một câu chuyện rằng thời xưa ở bên Trung Quốc có một bà cụ già nhà rất giàu. Bà cụ làm chủ tịch một công ty, tức là người đứng đầu, vì vậy bây giờ gọi là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty. Mới thế kỷ thứ 19 thôi, 18, 19 thôi, tức là sau năm giải phóng của Trung Quốc thôi, bà cụ ấy vẫn là một chủ tịch một tập đoàn, một công ty rất giàu có, của cả rất nhiều. Thế một hôm bà học Phật và bà cũng hiểu Phật rồi, bắt đầu bà đến và đi tam bảo với một người hòa thượng ở một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng. Và bà cụ ấy hỏi, sau khi đi tam bảo xong, bà cụ ấy hỏi vị hòa thượng rằng: thầy hòa thượng, bây giờ con muốn tu cho được giải thoát, vì của cải các thứ ở thế gian con đã từng danh vọng tài Phật ở thế gian con chẳng thiếu cái gì nữa, bây giờ con chỉ muốn được học Phật và giải thoát thôi, cho nên con cần kinh đi Phật dạy. Các vị hòa thượng quy cho bảo rằng: vậy bây giờ phải quy xong rồi thì đây phải để chịu khó học kinh Phật, chịu khó đọc nghiên cứu và công kinh của Phật hàng ngày, ngày đêm được vài thời nghiên cứu và nghe giảng. Tại vì bà làm y như vậy, mấy tháng sau bà đến và trình kiến giải của bà, thì bà là một cái người rất là giỏi, thông minh, trí tuệ, cho nên tuổi cao rồi nhưng mà là vẫn còn mất điểm lắm. Vì vậy mà đọc kinh sách của Phật giáo, đọc đến đâu phải hiểu đến đây, đọc một lần bà liền thuộc và liền hiểu ý nghĩa ở trong đó, cho nên bà đến và trình kiến giải bạch hòa thượng: con đã học từng ấy bộ kinh bộ luận rồi, nhưng mà tâm của con á vẫn chưa thấy an. Thế hòa thượng bảo là: bây giờ học kiến thức của Phật á thì dễ, nhưng mà hành theo đường lời Phật dạy á thì mới là khó. Bây giờ con phải về, con phải đừng có tham chấp, phải buông xả đi, buông xả tài vật đi, trao lại hết công ty các thứ cho con cái đi thì mới tu được. Bà về bà đã làm y theo hòa thượng như vậy, bà về bà giao hết tài sản của mình cho con cho cháu, không giữ một cái gì nữa, giao cả cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, rồi giao cả vấn đề là kinh tế cho con cho cháu, cứ mỗi đứa một mảng giao cho hết. Và bà vào bà chỉ chỗ chuyên ở trên cái lầu cao của bà tu hành, và cái bữa bà xuống ăn và vui vẻ với đứa cháu mà thôi. Mấy tháng sau bà lại tiếp tục bà đến và bày hòa thượng: của cải tài vật danh vọng các thứ con bản giao hết cho con cho cháu rồi, con bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật ngày hai bữa cơm và vui với mấy đứa cháu thôi, chứ tại sao tâm của con vẫn chưa an. Thì hòa thượng cái bảo á, bà đã bỏ được gì, đã bỏ được cả tài vật danh vọng, nhưng mà bây giờ á chưa bỏ được hết, còn một thứ bà chưa bỏ được, nếu bỏ được thì bà sẽ đi, sẽ mới có cơ hội giải thoát được. Và cụ kia hỏi bạch hòa thượng: còn cái gì nữa mà con, hòa thượng bảo con chưa bỏ, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thế hòa thượng mới bảo rằng: vậy có phải hàng ngày mỗi khi lên tụng kinh, tâm của bà cứ mỗi khi đang tụng kinh nhất nghe thấy những đứa cháu khóc hay là đứa cháu nó no đùa ở dưới, thì bà lại nghĩ về gì, lại nghĩ đến khởi cái tâm niệm không biết rằng mình có sống được thêm vài chục năm nữa để thấy những đứa cháu đó gì, đứa cháu lớn, cháu trai thì lấy vợ, mà cháu gái thì lấy chồng hay không, rồi á nhìn thấy những đứa con của nó còn được ấm những đứa gì, những đứa chắc của mình, tức là những đứa con của cháu mình hay không, có đúng không? Bà cụ bảo bạch hòa thượng: phần đúng thế, con chỉ có duy nhất một cái đấy là con không bỏ được, chưa bỏ được, không bỏ được. Và con nghĩ là con chắc con không bỏ được vì con yêu thương chúng nó lắm, con yêu thương chúng nó vô cùng. Tiền tài của cái con có thể bỏ, nhưng cái cháu của con quả thật phải hòa thượng là con không thể bỏ. Thế thì hòa thượng cũng bảo rằng vậy thì phía sau ngươi lại tiếp tục sinh ra mà làm cái hồn để hạ cho cháu của ngươi. Sinh ra thì cái cháu nó lớn lên rồi nó làm, nó thì nó lại kế tục bố nó làm giám đốc hay làm chủ tịch hội đồng quản trị thì bà là người đi làm thuê hoặc là đi làm người giúp việc thôi, thế là kẻ hầu nhà thôi. Hoặc là sinh vào thì là quan là cháu chúng nó thì lại hầu hạ cho nó thôi. Nghe thấy câu nói đó bà mới sực tỉnh là cuộc đời vô thường tấn tốc mau chóng, nay có mai không. Đọc kinh sách của Phật mình dễ thuộc lòng như vậy mà hiểu được lời Phật dạy thì quả thật hôm nay hòa thượng khai thị cho mình mới hiểu. Và hòa thượng mới lấy xuống chân hòa thượng bảo bạch hòa thượng, vậy thì con sẽ thích nghi giáo phục hành, con sẽ về cố gắng tu tập theo lời của sư phụ này. Và bà cụ về, bà cụ không ở trên cái gian nhà đẹp nữa, bà cụ ra bà cụ xây một cái gì, làm một cái cốc lá, một cái thất lá nhỏ nhỏ mà góc vườn rất là đơn giản thôi, giống như cái cốc của các sư hay làm về tu hành đó, làm bằng lá bằng tre bằng nứa, bếp bên bằng tre bằng nứa, bên lợp với một tí xanh một tí lá cọ thôi. Và bà sống đơn giản như vậy, con cháu lúc đầu nó phản đối, nó không đồng ý, nhưng mà vì là con cháu về sợ mẹ buồn cho nên là cũng cần phải nghe theo lời mẹ, phản đối không được nhưng cũng phải nghe theo lời mẹ. Và bà cũng ra đấy ngày ăn một bữa cắt đứt tất cả những quan hệ và cũng không cho những đứa cháu đến đó để chơi, và một mình bà ấy tu tập như vậy. 3 năm sau chúng ta biết là tu tập như vậy, 3 năm sau bà đến, bà tìm đến chân hòa thượng và bà bạch hòa thượng nhờ ơn hòa thượng và chỉ dạy cho con mới biết đường lối để đi. Và bạch hòa thượng hôm qua là lần thứ mấy rồi con nhìn thấy thì Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật đến bảo con rằng 10 ngày nữa thì sẽ đến đón con về Tây Phương, cho đến nay con đến để chào tạm biệt hòa thượng cũng là để tri ân tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con đường thoát lên sinh tử. Và đúng 10 ngày sau là đúng cái giờ mà bà cụ nói đó thì bà thường đến thăm, bà thường đến thăm đó, đến nhìn thấy bà thường đến ngồi nói chuyện một chút xong một cái bà cụ bảo thôi cảm ơn hòa thượng là con đi đây, là bà ngồi một cái bà thoát hóa ra đi tự do tự tại. Đấy là bác sinh các quý vị, và các quý vị bây giờ muốn bác sinh được thực sự thì phải đi tự do tự tại như thế, và bảo mọi người rằng là tôi trân trọng cảm ơn mọi người đi đây, mọi người ở lại nhé, tôi đi đây, đấy mới là bác sinh thật sự. Và bây giờ nằm lên từ lên giường bệnh, xong rồi các Phật tử đến trợ niệm cho 5-10 tiếng đồng hồ thân ấm trên tay mềm và bảo là ấm ở đỉnh đầu, bảo trường hợp đó bác sinh. Ngày thì không nói chưa chắc trường hợp đó là bác sinh. Hòa thượng thì không chỉ có nói là nói trường hợp đó là gì, là không gặp ba tử nạn mà thôi, còn sinh lại là người có phúc báo do trợ niệm vẫn ấm đầu mềm thân và sinh lên các quái trời vẫn ấm đầu mềm thân đó. Còn trường hợp vãng sinh chắc chắn phải là người nói là người biết trước ngày giờ và nói trước với đại chúng, hoặc là trước khi ra đi nói là gì, trân trọng cảm ơn mọi người và kính chào mọi người, tôi đi đây, A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi. Thế mới là vãng sinh, vãng sinh thật. Đấy, cố gắng tu làm sao đó. Cho nên hôm trước tôi nói với các quý vị mà tôi cũng lưu luyến ở lại làm tròn cái trách nhiệm của tôi với thế gian thì khoảng 10 năm nữa. Thế năm khoảng 10 năm nữa tôi năm nay là 42. 10 năm nữa là 52 nữa Phật tổ còn thương, còn cho sống. Thế đến lúc đó tôi không phải làm một cái cốc lá nho nhỏ để trên núi, trên chùa Cản Viên, và tôi cũng giúp vào đó để tôi thì tôi học ở cùng kia để tôi buông thôi. Tôi mới có cơ hội là trước khi ra đi gọi đệ tử, tôi gọi các đệ tử đến và tôi trân trọng các vị ở lại nhé, chào tạm biệt tôi như đây. Còn mà không đấy, thì đến lúc đó còn chưa biết là mình đi về đâu. Chắc chắn không vào ba đường ác rồi, cái tùng hiện hiện tại không vào ba đường ác rồi, nó xin lên trời thì không may mà vào để quái trời mà mình là nếu mà làm tiên nam thì lấy cô tiên nữ đến cưa cũng chết. Nếu mà là tiên nữ thì mấy cậu tiên nam đến nó thì nó cưa mà bổ thì cũng chết. Cho nên sinh lên trời ở trong quái dục giới thì vẫn gì vẫn còn có tham vọng về gì về dục vọng, mà còn dục vọng nó thì còn sinh tử. Dấu cho nên nó quái trời sát giới nhất đến quái trời phi tưởng, phi tưởng giới, phi tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp không còn bị dục vọng luôn cuốn tới, nhưng mà thọ mạng hết như đèn nhét lửa tắt thì cũng đi và xuống nhân gian như thường. Cho nên thôi trả cái lượng ở thế gian chắc là kiếp trước, có thể là có một kiếp nào đó có thể mình làm quan chức nhà nước hay là làm vua hay là làm gì một vị đại thần nào đó ra lệnh phá đình phá chùa. Cho nên đời này các vị thấy tôi đi đâu toàn phải khôi phục xây dựng lại từ ngôi chùa, từ cái đồ trống đổ nát nhất. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì 1, 2, 3, 4, 5 năm 6 ngôi chùa này rồi, chùa nào cũng là những ngôi chùa rồi, chùa siêu cảnh nát mà tôi đến. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ đều là những ngôi chùa, chùa siêu cảnh nát đến và không phục lại. Cho nên nó cũng có thể một đời nào đó mình có thể có phải đời đứng ở thế gian này, một đời của các đức Phật hàng ngàn sa số về trước, mình giao dịch một niềm tâm mê lầm khởi ra cái gì, cái tâm gọi là xấu ác, ra lệnh cho binh lính, cho người thân của mình là phá đình phá chùa, thiêu hủy tượng Phật. Cho nên nó sinh ra bây giờ các vị biết, cho đến bây giờ đi đến ngôi chùa nào mà thấy cái cảnh quan nó đổ nát tiêu điều cứ thấy là chạy lòng đó, mà chỉ muốn là mình có sức, mình có lực thật nhiều để xây dựng chùa cảnh lại cho trang nghiêm đẹp đẽ, là cái nơi thờ Phật được thanh tịnh cho mọi người, mọi người phát bồ đề tâm từ cái nơi cảnh Phật thanh tịnh đó phát bồ đề tâm quy tam bảo tướng và tụng kinh niệm Phật học Phật và cầu đạt giải thoát. Cho nên nhiều người bảo tôi rằng tại sao thầy làm nhiều thế, làm nhiều như vậy thầy không có giờ nào mà nghỉ ngơi, làm nhiều như vậy thầy không có thời gian để tu hành, thì sợ rằng sau này thầy không được giải thoát. Nhưng mà khổ lắm các quý vị, cái nghiệp nó đã mang vào thân rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói cái công đức xây chùa xây tháp làm tượng cúng chuông á, cái công đức vô lượng, muốn để cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian thì cái biểu pháp là làm chùa tô tượng cúng chuông cũng giống kinh sách đó, chúng ta không thể bỏ qua được. Thì nếu mà chúng ta chỉ tu cho một mình vào ăn sâu núi thẳm mà tu không, rồi nhập biết bàn như các vị Bích Chi Phật á, thì Phật pháp sẽ bị diệt vong may mắn thôi. Vì không còn biểu pháp của Phật giáo ở thế gian, tức là không còn chùa chiền tượng Phật và tranh ảnh cũng như là kinh sách ở thế gian đó, thì chúng sinh đời sau lấy gì nương vào để học. Cho nên những vị cao tăng các đạo mà nhập niết bàn hết đi rồi không thể biểu pháp trở lại cho đời sau thì Phật giáo sẽ bị đoạn tuyệt thôi. Nói là còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 năm nữa, nhưng mà ai cũng như vậy thì 3.000 năm nữa chưa chắc đã qua, chứ đừng nói là 9.000 năm nữa. Lịch sử Ấn Độ cho chúng ta thấy, lịch sử Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12 sau Đức Phật nhập niết bàn, tức là sau 1.200 năm Đức Phật nhập niết bàn. Chúng ta thấy Hồi giáo từ phương Tây tràn vào giết sư, đốt đình phá tháp, đốt chùa phá tháp, hủy tượng Phật. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Ấn Độ sau sau khi Đức Phật nhập niết bàn 1200 năm, ở Ấn Độ lịch sử nói rằng không còn bóng dáng của vị sư. Đền chùa, tháp chùa, tháp của Phật đó cải thành gì? Thành cái nơi tu tập của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo và của Hồi giáo. Và chùa chiền nó thành nơi quan bế. Và cái năm nghìn năm không biết bao nhiêu, 2002-2003, chúng ta thấy là gì? Chế độ Taliban của Afghanistan, nó dùng đại bác, dùng tháo cối, nó bắn hủy những cái pho tượng ở trên vách đá đó. Cái pho tượng thì 2000 hơn 2000 năm lịch sử, nó dùng pháo, dùng cối, nó bắn vào nó thì nó dùng dây, dùng xe tăng, nó kéo đổ những cái bức tượng tượng Phật ở trên núi đó, đau đớn vô cùng. Là người con Phật cũng phải đau đớn vô cùng. Nhưng mà đấy, vì biểu pháp, biểu pháp không thì không có, và đặc biệt là chư tăng cũng có, không có chư tăng để hoàn pháp thì biểu pháp còn lại cũng chỉ là gì, cũng chỉ là vật vô chi mà thôi. Ngôi chùa còn lại cũng chỉ thành nơi hoang phế, tượng Phật có còn đi chăng nữa cũng chỉ thành vật vô chi. Vì vậy mà phải có tăng để truyền đạo, phải có gì, có kinh điển của Phật để tải đạo, và có tăng để truyền đạo phải như thế. Tất nhiên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp hết tính phải có tăng tài, kinh điển phải được lưu thông, và biểu pháp tức là chùa cảnh tượng Phật cũng phải được trang nghiêm cố hạ thì mới có thể nói là Phật pháp hết tính. Cho nên cái tâm nguyện của tôi, thưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mình về công việc làm chùa tô tượng lúc phương bất cứ lúc nào, nhưng bảo tôi hãy dừng cái việc lại, dừng cái việc đó lại để lên núi để tu. Khi mà cái việc thật sự còn đắc cỡ, ngôi tượng Phật, pho tượng Phật ấy còn đang cỡ, và ngôi chùa còn đang cỡ, mà bảo tôi ấy, lên núi ngồi tu cho giải pháp một mình mà để cho mọi người vô tư, thì chắc là tôi sẽ nhận một cái gì thôi, mình bỏ thân thì làm thật sự bất cứ lúc nào còn hơn là mình lên ngồi tu mà được cái bản thân mình một mình. Thôi nhưng mà cái gì nó cũng có gì, có thời gian của nó. Tuổi trẻ thì không đến được thật sự, tuổi già thì phải gì, phải lo cho bản thân một chút, đó là tìm đường về Tây Phương. Đáng nghĩa là năm nay tôi nhập thất đấy này, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mới nay tôi nói cho các quý vị một chút, khi bắt đầu thọ giới sa di á, bắt đầu thọ giới sa di á, tôi một mình làm thế nào lên tận chân núi Ba Vì, vào tới cái cảng cát Ba Vì của vườn quốc gia Ba Vì đó, đạp xe đạp từ dưới Hà Đông, xin lỗi, từ dưới Yên Sở, từ dưới quê của bà Tuyết, từ Yên Sở Hải Đức, đạp xe đạp 5-6 tiếng đồng hồ lên tới đó là đã chiều muộn rồi, đi tục lư từ lúc 8 giờ sáng lên tới đó là chiều muộn. Và tôi đã nghĩ rằng tôi xuất ra phải một đời khổ nạn giải thoát, và phải được giải thoát trong một đời này, không thể tự tử sau. Cho nên là tôi định là lên núi Ba Vì để ẩn cư. Nên cũng không may cho tôi lúc đó là gì, tôi đạp xe lên tới đó thì mấy chú bảo vệ thấy nhà chùa, người ta dừng xe lại, người ta không cho vào, thì người ta hỏi đi đâu, thì mình là nhà chùa, cho nên là người dân tộc những ngày đó còn chưa ma lên cáo giả như bây giờ. Bây giờ là ma lên cáo giả nhiều, cho nên người ta hỏi đi đâu, mình cũng nói thật là gì, thưa chú, cháu là gì, cháu muốn lên là ẩn cư để tu ở trên núi Ba Vì này để vãng sinh. Thế hỏi vãng sinh là gì, thì mình vãng sinh có nghĩa là chết. Người bảo học vãng sinh có nghĩa là chết ở trên đấy, thì nó bảo ôi không được, trên này là gần cấm quốc gia Ba Vì, không thể cho sư lên đây chết được. Vì mấy năm trước các cũng có một vị sư, tức là năm tám mấy cũng có một vị sư ở sân Tây này lên trên đó và đi hái thuốc và chết ở trên đó. Và cuối cùng thì dân tình với lại chính quyền địa phương các thứ cũng ầm ĩ lên là sư chết ở trên núi, và họ nghe mình là cũng quài lên núi để chết đấy. Thì họ bảo nó là không, trên này không có chùa, trên này chỉ có đền thánh tản thôi, cho nên không có chùa. Thế cho nên không có chùa thì sư không thể lên tu và không chết thế này được, thế là không cho mình lên, cấm mình lên. Thế là bắt đầu là cuộc sống là ra về thì nó có duyên, ra về thì tự nhiên ra hết cái vườn quốc gia đến cái ba ở ngoài cái vào á, thì mình nhìn lên phía sườn tây của núi Cảnh á, mình thấy một cái đám mây ngũ sắc nó che đúng tám đúng một cái lọc, che y một cái lọc đám mây ngũ sắc, mà mình thấy cái đám mây ngũ sắc nó thay đổi màu, những cái đám mây ngũ sắc nó to có thể nó bằng bằng mấy cái nhà hội trường này, mà ngũ sắc rất là đẹp như một cái lọc như thế. Mình mới nghĩ là chú ấy bảo ở trên trên đỉnh không có chùa, nhưng ở trên đấy chắc chắn là có chùa, trên đấy chắc chắn là có chùa, và nơi đó mình sẽ phải lên đó để tu, sẽ phải lên đó để tu. Thế bắt đầu đạp mình đạp xe lên, nó đi được khoảng mấy trăm mét thì trời đã sẵn sàng tối rồi. Hỏi một cái ông cụ ở các cái con trâu đang đi trên đường này, sẽ hỏi ông cụ là từ đây lên cái phía tây cái phía núi bên kia có xa không. Ông cụ bảo khoảng khoảng độ tầm 20-30 cây số. Thế mình bảo bây giờ là khoảng 6:30 chiều mà trời xuống núi rồi, mà đạp xe 30 cây số thì chắc 9-10 giờ lên mình mới đến, mà đến tận trên núi mà không biết thế nào rồi thì không lên nữa. Thế bảo tôi đi về để đi tháp về đi, ông tháp thì đi lên. Thế đạp xe về tới nhà khoảng độ tầm gần 10 giờ đêm, gần 10 giờ xem đạp xe về tới nhà. Thế là mấy hôm sau thế là sư phụ đi vào, sư phụ bảo tới đây có cái trường trung cấp Phật học mở đó, thì bác làm hồ sơ để các chú đi học. Thế mình bảo định không đi học. Thế bảo sư phụ không đi học, thế sư phụ mới bảo rằng á, mày những thằng dân tộc trình độ có lớp 4, bây giờ mày không đi học thì mày biết cái gì để mày trụ trì, mày làm sao mà hoằng pháp được, làm sao mà hành đạo được. Thế mình nghĩ cũng đúng, tu Phật mà không có trí tuệ á, mà lên núi có khi mình là thành gì, thành quỷ chứ không phải thành Phật được, không có thầy dạy thành Phật làm sao được. Cho nên nghĩ là thôi phải đi học. Thế là đi học 4 năm. Nhưng mà cái ý chí của tôi lên ẩn cư tu tập ở trên chùa Đản Viên chưa bao giờ nguôi. Và quả thật đến năm 2007 thì về nhận cái chùa này 2003 và 2006 thì học xong học viện. Năm 2005 tôi cũng đã một lần đã xin là nghỉ học viện, nghỉ giữa chừng năm thứ ba để đi ẩn cư. Tôi đã viết đơn rồi đưa lên Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Hòa thượng Quốc Lý. Hòa thượng mới bảo rằng đấy, không cho nghỉ giữa khóa vì chữ tăng không ít, nếu mà đứa nào nghỉ giữa khóa đánh cái đấy về giáo hội này là bị đuổi học. Mà xin thưa các vị mà đi học mà bị đánh cái đấy về là đuổi học đó, thì về giáo hội sẽ tỉnh hạn đây, về xưa sẽ không cho sinh hoạt. Mà giáo hội không cho sinh hoạt đương nhiên là mình là một người tăng ngoài giáo hội, không thể hành đạo, không thể hoằng pháp chính đạt được, chính thống được. Cho nên là bắt buộc phải cố học thêm một năm nữa là năm thứ tư để học viện. Thì học xong một cái năm hay sau xong 2007 về đã mở cái trường hạng ở trên sân Tây, xin phép giáo hội mở cái trường hạng sân Tây đi học một năm trên đó. Trên năm 2008 thì bắt đầu thì năm 2007 mở trường hạng xong cái chùa hạng năm đó, tôi lên trên đó để đi tìm chùa, thì lên nghe các Phật tử bảo ở trên đó có ngôi chùa cùng với đền chung là của cái bé thôi, lặn lội đi lên tới cỏ leo núi lên tận hơn, quả thật có ngôi chùa vui chảy cả nước mắt. Nói chuyện với bà ấy, tức là cái bà Nhật ở trong chùa ngày xưa, bà nghe thấy mình là người dân tộc phải sướng quá, thế là bà mời mình luôn. Thế là sau đó thì nhân viên trong năm 2008 lên nhận chùa trên đó, vất vả nhưng rất là vui, nó là có duyên với nhau. Và tôi đã phát nguyện là năm tôi 42 tuổi sẽ nhập thất để tu hành, khoảng 3 năm trở lên thì mới ra hồng pháp. Cho nên cách đây khoảng 3-4 năm, 2012-13, các vị biết là bắt đầu tôi âm thầm giao lại, truyền lại cái sự hồng pháp, cái kinh tế các thứ cho đệ tử. Ngày đó còn xuống kính ở đây, ông Hạnh ở đây, mấy ông tâm đấy. Các vị biết 2-3 năm đó gần như kinh tế là tôi không có đạt được. Kinh tế của tôi giao dần, khách nữa tôi giao dần cho Phật biết hết. Các vị biết mấy năm đến tôi bác hội xong một cái tôi xuống cái đóng cửa, không có tiếp ai. Trước khi bác hội tôi không có tiếp cho các đệ tử tiếp. Ý của tôi là có, tâm ý của tôi là muốn gì, muốn giao cho các đệ tử tiếp cận với các Phật tử dần dần cho nó quen và cho nó lên giảng. tôi cũng tập sự cho các bác lên giảng cho nó quen dần ra để đến năm nay tôi mới 42 tuổi, 2016 này thì tôi thành thơi tôi đi nhập thất vài năm nhưng không ngờ cái duyên của mình không được chướng nó phá, cuối cùng đệ tử thì cũng không thành công. Cái việc tìm giao lại cho đệ tử không thành công và bắt buộc tôi lại phải đi lại phải ngoài đầu chỉ bán như hôm nay đây. Không phải bắt buộc cái đau của tôi đấy là nỗi đau của tôi cho tôi cái gì các vị thì sướng nhưng mà tôi thì đau. Vì sao? Vì tôi thực sự chưa thấy đạt mà phải ngồi đây là bắt buộc lắm rồi. Tôi chưa được làm chủ được tâm mình mà ngồi đây với các quý vị là cũng gì cũng có cái lỗi rồi. Nếu mà cái duyên mà đấy là năm nay tôi đi được thất được 3 hoặc 5, 7 năm sau mà sáng nào còn đi ra ngồi với các quý vị thì nó mới xứng đáng. Còn ngồi đây là bắt buộc thôi, là bị cưỡng mà ngồi thôi. Cho nên các vị văn hồ như vậy tôi thấy đau hơn. Mà phải bây giờ là phát nguyện làm cái công việc này Phật A Di Đà này nữa thì nhanh cũng phải 5-7 năm hoặc 10 năm sau nữa thì mới xong được. Rồi còn nhiều những việc khác và sự khác nữa. Rồi còn thì bây giờ lại được tiếp tăng độ chú ngày một đông hơn 6-7 chục vị rồi. Các vị biết rằng các vị nuôi khoảng độ ở nhà mình thì nuôi có 2 đứa con thôi đúng không? 2 đến 3 đứa con đến 2 đến 3 đứa cháu trong một gia đình, các vị thấy lắm khi còn mù đầu bứt tóc. Tôi đây bây giờ 6-70 người cộng với khoảng 20 Phật tử các vái và chuyên tu ở đây nữa, lúc nào khoảng 80-90 người đến 100 người ở đây. Tôi vừa đóng thì lúc thì là người cha nghiêm khắc như người cha, lúc thì phải tươi cười vui vẻ từ bi như là một người mẹ, lúc thì phải thân thiết gần gũi như là một người bạn, lúc thì phải thân cần nhưng mà có quyền một chút như là người anh, một người chị á, để bảo ban mình tôi nuôi cả để phải nhịn chúng, cho nên lúc phải như một người chị như gần gũi các bác ni được, lúc thì phải là người anh như gần gũi các tăng được, lúc thì phải là người thầy thì mới đi các vị có uy mới sợ được. Cho nên các vị có lúc mà đến chùa thấy tôi nhiều vị Phật tử bảo tại sao ở trên bục giảng trên tòa giảng thầy hiền thế mà đi xuống thế này thầy kinh thế, thế hỏi các vị hỏi kinh thế nào và thầy cứ như không thần phục pháp ở trong chùa, chả biết làm sao mà con cứ gần thầy mà gần tay con cứ run thế này này. Nhiều Phật tử bảo là con ở nhà con nghĩ ra con biết thành sách con học cũng làm rồi, đến ngồi cạnh thầy đứng trước thầy mà không thể nói được nữa, quên hết rồi. Thế bảo nói đi mà cứ quên hết rồi. Thế là vì là sao? Vì những lúc đó cũng phải gì là người thầy muốn cho đạo pháp được trường tồn, muốn cho chuyện xuống trụ xứ ở Hương Long thì cũng phải gì dùng các phương tiện, đặc biệt Đức Phật nói đầy đủ các vai nghi các tắc, nhưng bây giờ thì chưa đầy đủ được, tôi thì chưa đầy đủ được. Hôm nay ngồi đây khẳng định các quý vị tôi chưa đầy đủ anh nghĩ các tắc, còn kiến quyết rất nhiều, phải học và phải tu rất nhiều. Nhưng tôi thì Đức Phật nói là người trước, người đi trước trước người đi sau, thì trong cái thời gian còn ở lại làm Phật sự ở cái đời này thì tôi thì cũng vì duyên vì nguyện đem giáo pháp của Đức Phật nói công được công không, các quý vị cũng an nghỉ cố gắng bớt chút thời gian để nghe, bớt chút thời gian để nghe để mà tu. Sau này nó có duyên, nhưng mà có trước tôi nói là 10 năm nữa, tức là năm đó 52 tuổi, lúc đó vào nhập thất, lúc đó già rồi thì chắc là không chỉ 3 năm, mà có thể là 5-6 năm, thậm chí còn lâu hơn. Cho nên hôm rồi tôi bảo các vị nếu mà 52 tuổi, 10 năm nữa tôi quên, thì các vị nhắc tôi nữa, sợ là cứ mãi làm cái việc Phật sự mà quên mất cái bản nguyện của mình ấy. Thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay không biết trước ngày giờ ra đi không tự do tự tại vãng sinh ấy, thì khó lắm. Cho nên tôi cũng phải học cái bà cụ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, kể các câu chuyện đó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta, cả những người xuất gia chúng tôi cũng phải học. người ta quyền uy như vậy, tiền tài của cải như vậy, con cháu gia đình đàng hoàng đề về như vậy, mà họ buông thả được để tự do tự tại sáng sinh, hà tất chi mình là một vị tăng phát nguyện thoát tục xuất gia rồi mà chẳng tự do tự tại phát sinh được, thì khổ thẹn vô cùng. Cho nên nghiệp mang vào thân rồi, kiếp trước chắc là khá nhiều, bây giờ chắc phải làm lắm. Đây các vị ấy bảo là thầy ơi, thầy dừng đi. Xin thưa các vị không dừng được. Đây cũng là cái nỗi khổ của tôi ấy. Đấy là nỗi khổ của tôi. Các vị biết cái nỗi khổ của tôi như thế nào không? Các vị thấy tôi ấy, có vị bảo là có vị đến hỏi là ôi rồi, thầy giỏi thế, thầy làm như thế mà thầy chẳng suy nghĩ gì à? Xin thưa các vị cứ xây một cái ngôi nhà 3 tầng, 5 tầng nhỏ nhỏ, 6, 7 chục, 100 mét vuông ở nhà mình thôi. Các vị có nghĩ không? Các vị, thậm chí là tiền của các vị đã có sẵn rồi, trong kết rồi. Thì có lấy ra để mà đi, ngoại thờ đến quản lý để mà xây thôi, mà còn phải đi. Phải nghĩ đến nát óc. Mà này thì tôi, xưa các vị, một lần các vị phải có, đúng không? Các cụ ngoài này thì trắng tay chứ linh thế hả? Hai bàn tay trắng. Thì người xuất gia là phải như thế, tức là bỏ hai bàn tay trắng là tốt. Còn người xuất gia mà hai bàn tay lúc nào cũng nắm, nắm cái chìa khóa rồi trong két có đầy sủng sỉ tiền đại vàng bạc châu báu cô la trong đó thì không phải là ý của Phật, không phải là lời hẹn của Phật. Cho nên càng trắng tay thì Phật càng nhiều càng thích, càng trắng tay thì Phật càng vui. Trắng tay thì nhớ cái trái đang đi. Hôm qua phải bảo đảm rồi. Mà mua mấy tháng trước người ta mới cúng được một chút mua, bây giờ lại để lại phải bảo đảm rồi. Thôi nhưng mà việc thật là phải tin hết. Ta có thể gì? Có cũng được, không có cũng được. Nhưng Phật đó thì không thể, mình và đệ tử không thể để cho điện, cho công trình của Phật đang dở được. Các vị muốn tăng sinh nhưng thì phải làm được như thế. Học các tổ người ta buông sẵn như thế nào, mình buông sẵn như thế thì mới có cơ hội. Cho nên là chúng ta đến ở đây, đến một vị vua, hoàng hậu Võ Tắc Thiên, một vị hoàng đế, nữ đầu tiên của châu Á chúng ta, quyền lực như thế mà còn buông xả tuổi đảng, buông xả đại học Phật, là ngộ đạo để thốt ra cái bài kệ là trăm nghìn muôn kiếp dễ hay không? Là Phật pháp cao sâu rất nhiệt màu, trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu. Và cái câu tiếp theo với thế này, con nay nghe thấy xin vâng giữ, có nơi này con nay nghe thấy xin chỉ tuân. Chỉ tức là gì? Cũng là gì? Là họ chỉ tuân, tức là đặc tuân. Ở đây chúng ta nhìn được, ở đây tôi nhìn được, con nay nghe thấy xin vâng giữ, tức là vâng giữ cái gì? Cái pháp bảo tạc chính pháp của Như Lai. Trước là gì? Là tu cho mình. Sau là gì? Đem giảng dạy và giáo hóa để độ cho người. Đó gọi là gì? Là vâng giữ, là kính vân, nghe theo lời dạy của Đức Phật. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói kinh gì? Nói kinh Đại Phát Niết Bàn và nói kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo pháp của ai, giáo pháp của Đức Như Lai, ai sẽ là người lãnh đạo và đại chúng nương vào đâu để tu tập đại pháp khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan lần này: A Nan, giáo pháp của Đức Như Lai đã tuyên thuyết, đã thuần tịnh, thuần thiện. Các ông và chúng sinh ở đời mai sau hãy nương vào giáo pháp ấy, tất sẽ có gì? Tất sẽ được giải thoát. Rồi Đức Phật nói là: này Đức Như Lai, giáo pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn đó là từ bi bình đẳng, không có ai có thể sắp đặt, không có ai có thể đứng lên để lãnh đạo, là người lãnh đạo tối cao giáo pháp của Như Lai được. Mà các ông hãy lấy gì? Hãy lấy giới luật để làm thầy, hãy lấy pháp luật hòa kính để chung sống với nhau. Đó là chính là lời dạy, lời di giáo cuối cùng của Đức Phật trước khi ngày nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cũng phải học theo lời của một vị hoàng đế nổi tiếng này. Gặp được giáo pháp của Như Lai rồi thì phải phát từ hôm nay con nghe thấy cũng xin tuân giữ. Và chúng ta thì tuân giữ bằng cách nào, đi đã cùng hành bằng cách nào? Học và hiểu một kinh Địa Tạng này 3 năm. 3 năm chúng ta đặt mục tiêu học và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật trong kinh Địa Tạng này, đừng hành gì để mà tu tâm dưỡng tính, để mà thay đổi những thói hư tật xấu của mình, để mà tri ân báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, khiến cho được siêu thoát. Tức là chúng ta trả nợ gì, trả hết tất cả những ân oán đời trước của chúng ta vậy, trả nợ cho những người thân của chúng ta mang nợ. Có phải trả nợ oán là sao? Trả nợ tất cả những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta lập mưu giết hại nó, hoặc tự tay giết hại nó, hoặc thấy họ bị giết là tùy nghĩ, hoặc là liền ăn thịt uống huyết nó, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay nó kết oán với chúng ta, tất cả cái đó trong kinh Phật đều gọi là gì? Oan gia trái chủ. Và nay chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này phát nguyện 3 năm, trên là trả nợ báo ân cho ông bà cha mẹ tổ tiên bạn bè nhiều lần liên tiếp thân tộc của chúng ta, dưới thứ nữa là được, không phải là dưới mà là thứ nữa là để trả tất cả những kiều oán đối với oan gia trái chủ của chúng ta đã làm đau khổ, đã giết chết thân mạng họ, đã ăn thịt uống máu họ, khiến cho họ kết thù kết oán với chúng ta. Cho nên đây mà thường thì không phải là người mới xuất gia học đạo hay là người Phật tử sơ cư học đạo, học kinh Địa Tạng hành trì kinh Địa Tạng, tức là người đó đã học cái nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên đấy. Từ nền tảng căn bản của Phật giáo và đi lên. Mà đặc biệt, cho nên chúng ta thấy thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đa sự chúng ta cũng dần dần được ấm lên. Vì sao là sự ấm lên? Vì âm siêu thì dương giới thì giới thái vậy. Âm siêu thì dương giới thì bình an vậy. Nhiều những cái câu chuyện các Phật tử đến kể với chúng tôi ấy, cái câu chuyện họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng rất hay. Và hôm ngày mai để cho kỷ niệm ngày kia là ngày 29, tức là cũng là ngày 30, ngày 29 năm thiếu tức là ngày 30 âm lịch đó, là chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Bồ Tát Địa Tạng xuất gia thành đạo và ngày Bồ Tát Địa Tạng nhập Niết Bàn, tức là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Thế là ngày kỷ niệm ngày Bồ Tát thành đạo và Bồ Tát nhập Niết Bàn đều vào ngày 30 tháng 7. Chúng ta là những hành giả, là những người đệ tử đang phát nguyện họ chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng này. Thế đúng sáng ngày 30 thì chúng ta làm cái lễ gọi là kỷ niệm ngày thành đạo và nhập Niết Bàn của Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát thường trụ trong đại nguyện, phóng đại quang minh, thị hiện thần thông đến các người phương, đặc biệt là trong những tâm tam đồ lục đạo ở thế giới xa bà này, cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng ta, khiến cho chúng ta được thỏa cái tâm nguyện của mình và cầu nguyện tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên tông thân tướng thuộc đã quá vãng thì sớm được siêu thoát, còn hiện tại thì thân tâm mạnh khỏe bình an rồi sớm phát bồ đề tâm, tiếng thọ cùng hành đọc tụng kinh sách của Phật, nghe giảng giáo lý của Phật, và đặc biệt là phát nguyện tuy tam bảo và niệm Phật cầu xin tịnh độ để vĩnh viễn sớm thoát khỏi 3 đường ác đạo, 6 nẻo luân hồi, vãng sinh về tây phương cực lạc thế giới, cũng như là cho oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mắc nợ sớm được như vậy. Đó là cái tâm nguyện của chúng ta mong Bồ Tát Địa Tạng thường trụ trong tam muội tại công đức để gia hộ cho chúng ta sớm thành tựu cái bản nguyện của mình.